Câu đầu là một câu không phải dễ lắm đâu ạ. Câu đầu thế này, như anh chị em biết là trong bản dịch là vào lúc ấy, vào lúc ấy đấy, dường như dùng cái chữ kairos hay sao đấy. Vào lúc ấy, thế thì câu hỏi của tôi là vào lúc ấy là vào lúc nào đấy? Rồi cái lúc ấy này có khác với cái lúc ấy ở Luca chương 10 21 không? Mà Luca thì nói ngay giờ ấy đấy. Thế mà cái câu này không khó lắm nhưng mà cũng không dễ lắm. Có ai sẵn sàng câu đầu tiên rất đơn sơ này không? Xin mọi người nhanh nhẹn. Vào lúc ấy là vào lúc nào? Như anh chị em hỏi, khi mà tôi hỏi vào lúc ấy thì anh chị em phải đọc xích lên đấy, hiểu không nào? Chứ không phải là xích xuống. Đấy, thế thì anh chị em mới thấy là à, cái lúc ấy là cái lúc đang có cái chuyện gì xảy ra. Vâng, chị Hồng Tiên, chị sẵn sàng. Vâng.
Cha con xin đọc Matthew câu 10, đoạn 11 câu 25. Vào lúc ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.
Vâng, được rồi ạ. Vâng, thì giờ tôi câu hỏi là vào lúc ấy là vào lúc nào ạ?
Dạ.
Chỉ có vậy thôi.
Thưa Cha, vào lúc ấy trong Matthew 11 câu 25 là sau khi Đức Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Ngài làm mà không sám hối.
Vâng, chính xác đấy ạ. Tức là lúc đó Giêsu đang khó chịu lắm ấy, sau khi đã la những cái thành, mà những thành đó nằm ở đâu chị có nhớ không? Những thành đó ở vùng nào? Vùng phía Bắc hay phía Nam vậy? Phía Bắc hay phía Nam nào?
Dạ, vùng phía Bắc.
Đúng rồi, chung quanh cái gì? Chung quanh cái gì? Cái hồ Galilee đấy. Thế thì ở đây Đức Giêsu đang la họ quá. Đấy, thế bây giờ chị trả lời tiếp luôn ạ. Thế thì chị đọc Luca 10 21 hay đúng hơn đọc cái phần trước nó thì xem là cái ngay giờ ấy thì nó có khác không?
Dạ, Luca 10 21 ngay giờ ấy. Đọc cái đoạn đó ha cha.
Phải đúng hơn là phải đọc đoạn trước thì.
Dạ, Luca 10 21. Ngay giờ ấy được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.
Như vậy chị thấy cái câu chị vừa đọc có giống với câu bài phúc âm hôm nay không? Có giống không?
Dạ thưa cha, giống.
Có giống ạ?
Giống.
Nhưng mà như vậy cái ngay giờ ấy thì là giờ ấy là giờ nào?
Dạ, ngay giờ ấy trong cái đoạn mà của Luca thì là Đức Giêsu nói sau khi nhóm 72 môn đệ trở về và khoe với Ngài là nghe đến danh Ngài thì cả ma quỷ cũng phải cúi phục chúng con.
Vâng, như vậy là vui hay buồn ạ?
Dạ vui.
Đúng đó, đang vui đấy. Như vậy anh chị em thấy hai đoạn tin mừng giống nhau. Một đoạn thì sau khi Đức Giêsu chắc cũng rất khó chịu vì cái sự cứng lòng của những thành phố ở phía Bắc, ở gần hồ Galilee đấy, đánh cá. Và còn cái Luca thì lại Đức Giêsu đã rất vui. Lúc mà đang nói cái lời nguyện như hơi giống như lời nguyện của chúng ta đây thì Ngài lại rất vui. Đấy, thôi như vậy được rồi anh chị em, để anh chị em thấy là có những cái khác biệt như thế. Rồi. Câu số 2 dành cho những người hay học văn. Những ai hay học văn đều có khả năng làm rất nhanh cái phần này. Đó là dàn bài. Đấy, bài này chia mấy phần. Vâng, thế có ai sẵn sàng học văn không? À, anh Lê Minh học văn. Lạ nhỉ, hơi lạ.
Thưa cha, bài này có chia làm 3 phần ạ.
Vâng.
Phần thứ nhất là câu 25 đến hết câu 26. Con có phải đọc lên không ạ?
Tóm thôi ạ. Anh tóm xem 25 26 để cho mọi người xem là đối với anh là đấy, ở đây có nói là cho biết nội dung mỗi phần. Nhưng mà anh bảo 25 26 là nói chuyện này nè. Đó.
Thì phần thứ nhất là Thiên Chúa mặc khải cho những người bé mọn.
Phần 25 26 phải không ạ? 25 26 là theo ý anh nội dung là về gì ạ?
Dạ, nội dung là Thiên Chúa mặc khải cho những người bé mọn.
Vâng, nội dung rồi, tiếp tục phần 2 27.
Phần 2
27
là câu 27.
Rồi.
Là tương quan giữa Chúa Cha và Chúa Con.
Tương quan giữa Chúa Cha và Chúa Con. Vâng, được rồi. Thế còn phần 28 đến 30 thì sao?
Dạ, cái phần 3 Là câu 28 đến hết là lời khuyên và lời động viên của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ.
Vâng, cũng được được ấy. Vâng, nhưng mà tôi biết thế nào có người sẽ nói khang khác một tí. Rồi rồi thôi chị, vâng thôi chị chat đi. Vâng. Số 1 đấy, thử xem cái số 1.
Vâng, số 1.
Nội dung thôi.
Là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha.
Lời cầu nguyện của Đức Giêsu với Chúa Cha, anh chị em có đồng ý không? Đấy là Đức Giêsu cất tiếng nói lạy Cha rồi thế này thế khác. Nhưng con cảm ơn Cha vì Cha thế này, vâng lạy Cha, là lời cầu nguyện của Đức Giêsu với Chúa Cha.
Dạ. Phần thứ hai. Thứ hai là Chúa Giêsu tự mặc khải để biết về căn tính của Ngài.
Tự mặc khải
về căn tính
về
của Ngài.
Căn tính của Ngài. Rồi, vâng.
Phần số 3 là lời mời gọi của Chúa Giêsu. Cũng vâng. Là lời hứa của Ngài luôn.
Vâng, được rồi. Đấy, cảm ơn chị. Tôi đây đây mời anh chị này, chị Lan thì cũng muốn. Tôi cũng đồng ý với chị câu số 1 là lời cầu nguyện. À, vâng.
Bài phúc âm này gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, từ câu 25 đến câu 26, Đức Chúa Giêsu dâng lời ngợi khen Chúa Cha. Phần thứ hai, từ câu 27, tương quan của Đức Giêsu với Thiên Chúa mà sứ vụ của Người là đưa nhân loại đến với Chúa Cha. Phần thứ ba, Đức Chúa Giêsu mời gọi nhân loại lắng nghe sứ điệp của Người, câu 28 đến câu 30 xin hết.
Vâng. Câu 27. Câu 27. Vâng, con thôi chứ được rồi phải không ạ? À, có một người giơ tay cao quá, chị Hồng Diễm à. Vâng, tôi định nói rồi, tôi không nói nữa.
Bài phúc âm này gồm 3 phần, 11, 25, 56. Đức Giêsu dâng lời ngợi khen lên Chúa Cha. 11, 27, mối hiệp thông sâu xa giữa Đức Giêsu và Thiên Chúa Cha. 11, 28 đến 30, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy mang lấy ách của Người. Dạ hết.
Vâng, mối hiệp thông, cái tôi để ý cái số 2 là Đức Giêsu cho các môn đệ thấy nhỉ. Cái phần đầu Đức Giêsu cầu nguyện với Cha, mà phần số 2 là Đức Giêsu bắt đầu nói với môn đệ chứ đâu có phải lời nguyện nữa. Và Đức Giêsu cho vén mở cho các môn đệ thấy cái mối tương quan. Anh chị em có biết mà khi mà làm phần nội dung ấy, là phải nói được cái nét đặc biệt của nó đó, là cái tương quan giữa Chúa Giêsu với Chúa Cha, mà ở đây phải thêm chữ là tương quan độc nhất vô nhị. Đấy, đúng không ạ? Chứ vì chỉ có Chúa Cha, có chỉ Cha biết con thôi, là chứ có phải là biết như là biết thường thường đâu. Rồi thứ ba thì là đúng là lời mời gọi thôi, chứ tôi cảm ơn anh chị em chắc được rồi. Đấy, câu hỏi số 3. Khi Đức Giêsu, như anh chị em thấy, bài phúc âm hôm nay là một bài hiếm hoi mà trong đó Đức Giêsu cầu nguyện theo cái kiểu mà tôi nghĩ bây giờ mình hay gọi là cầu nguyện tự phát ấy nhỉ. Có vẻ như vậy. Và Ngài cầu nguyện như thế này á, là trước mặt môn đệ đấy. Đúng không? Và anh chị em thấy thầy là trước mặt môn đệ, và như thế là khá là đặc biệt. Dĩ nhiên trong Gioan chương 17 chúng ta cũng thấy cầu nguyện, hay là trên thảo thập giá Đức Giêsu cũng cầu nguyện. Anh chị em bảo đấy cũng tự phát chứ, thì nhưng mà cũng là đặc biệt. Ở đây là cũng đặc biệt. Và Đức Giêsu đã cầu nguyện, và câu đầu tiên của Ngài đối với Thiên Chúa, anh chị em cho tôi nói một câu, anh chị em nhớ như thế Đức Giêsu có cầu nguyện đấy nhé. Có cầu nguyện, và cầu nguyện như thế là thái độ thái độ như là của một người dưới với người trên ấy, đúng không? Như là của một thụ tạo, khi mà con Thiên Chúa lại trở thành người thì Ngài trở nên như mang lấy cái phận người của mình, và Ngài cầu nguyện. Và như thế anh chị em không thấy lời nguyện của Ngài khác với lời nguyện của chúng ta. Và có thể nói thẳng là cách cầu nguyện của Ngài cũng vậy. Đấy, chúng ta cũng nói lạy Cha thế này thế khác, và Đức Giêsu cũng nói như thế ạ. Chứ không có cái gì khác thường, mặc dù tương quan của Ngài với Cha là hoàn toàn khác, vậy mà Ngài cầu nguyện vẫn đơn sơ. Và anh chị em thấy đây là cách cầu nguyện của Ngài, lạy Cha, vẫn bắt đầu lạy Cha, và như thế Ngài đặt mình trong tư thế là con. Và ở đây có câu lạy Cha là Chúa Tể trời đất. Chúa Tể trời đất, mà tôi biết rằng trong chắc chắn là trong bản văn kỹ ấy, là phải có Tể là Chúa Tể trời và đất, anh chị em ạ, chứ không bao giờ có mà Chúa Tể trời đất đâu, mà thường thường là và đất đấy. Nhưng mà Việt Nam mình thì bao giờ cũng gọi là Chúa Tể trời đất là được rồi. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, đúng rồi đấy, lạy Cha là Chúa Tể trời đất ạ. Kyrie tu Uranu Kaiteshet, trời và đất, trời đây số ít. Đấy, thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy là Đức Giêsu gọi Cha, thứ nhất gọi Thiên Chúa, Ngài gọi là Cha và nói với Cha, Cha là Chúa, chữ tể cũng thêm, Ngài là Chúa của trời và đất, vậy thôi. Và lời nguyện này là lời nguyện ngợi khen, con xin ngợi khen, mà ngợi khen ở đây cũng có nghĩa là tạ ơn nữa. Vâng, thế thì ở đây tôi chỉ đặt câu hỏi vậy, tôi sáng anh chị em bây giờ đặt câu hỏi nè, đặt câu hỏi là khi gọi Cha là Chúa tể ở trời đất thì Đức Giêsu coi Chúa Cha là đấng như thế nào? Đấy, vâng, có ai? Vâng, mỗi người chỉ cần trả lời một câu ngắn của mình thôi.
Thưa Cha, là khi gọi Cha là Chúa tể trời đất, Đức Giêsu coi Chúa Cha là đấng tạo dựng.
Vâng, hết rồi bảo. Vâng, Chúa Cha là đấng tạo dựng. Có ai thích thêm một cái gì nữa không? Có ai nghĩ thêm ra cái gì tạo dựng? Tức là tạo dựng là chính nhờ Thiên Chúa mà có tất cả. Vâng, thêm một chữ không?
Thưa Cha là đấng sáng tạo.
sáng tạo, vâng. Chữ sáng tạo cũng hay, tạo dựng, sáng tạo, vâng. Cũng giống giống nhau.
Thưa Cha là đấng toàn năng.
Đấng toàn năng, vâng. Tức là vâng, toàn năng là có mọi thứ, quyền năng. Có ai thích một cái chữ gì mà anh chị em bảo ồ, chữ sáng tạo thì hay thật, nhưng còn chữ này nữa, mà nếu không có chữ này thì cũng hơi thiếu đấy. Đấy.
Thưa Cha là đứng hằng hữu.
Hằng hữu có nghĩa là luôn 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 có, không lúc nào không có.
Thưa Cha là đấng toàn quyền.
Toàn quyền, vâng ạ. Toàn quyền, toàn năng ạ. Cái chữ gì mà anh chị em phải đi với chữ sáng tạo hay là tạo dựng, phải thêm cái chữ này nữa thì hay ạ.
Đứng tối cao.
Vâng, tối cao ạ. Vâng.
Là đứng vua tất cả của muôn loài muôn vật ạ.
Vua, không ạ? Vâng, vua tức là chữ chúa với vua là đúng đấy. Đúng vì với nhau. Có ai có ý khác không ạ? Một động từ. Thôi.
Dạ thưa Cha là đấng làm chủ ạ.
À, đúng, làm chủ thì là câu hay hơn mấy câu trước đấy. Là tại sao câu này hay hơn? Vì trong đó có chữ Chúa. Và lạy Cha là Chúa trời và đất. Chữ tể là thêm. Lạy Cha là Chúa trời và đất. Đấy, vâng, như thế thì thành ra ở đây, mà chữ Chúa ở đây như anh chị em nói là đúng là Chúa là chủ đấy. À, đấy, là chủ. Như vậy là mỗi thêm một ý mới. Thứ nhất là đấng sáng tạo, Chúa của trời đất, nhưng mà Chúa cũng có nghĩa là nắm nhỉ, nắm tất cả mọi thứ. Thì lúc nãy anh chị em nói quyền đấy, cũng là một câu trả lời cũng hay đấy. Bởi vì khi làm Chúa thì có quyền đấy. Và Ngài có quyền ở trên trời và đất, nhưng mà những anh chị em nói là đấng tạo dựng là đúng, chính tôi tạo dựng nên nó và tôi có quyền ở trên nó và tôi là chủ của nó. Đấy, tôi thích cái chữ câu trả lời vừa rồi là chủ, tôi là chủ. Và như thế những thứ, những trời đất, những điều tôi dựng nên ở dưới tôi đấy. Và như thế một mình Thiên Chúa là chủ chứ không có chủ nào khác ạ. Vâng, nhưng mà tôi, câu hỏi của tôi thật này, tôi định nói anh với anh chị em là thêm này, là thường thường chúng ta nói là Thiên Chúa là đứng tạo dựng trời đất, nhưng còn thêm cái tạo dựng đấy không phải là kiểu tạo dựng đem con bỏ chợ, mà Thiên Chúa tiếp tục duy trì nó. Mà không có duy trì, bởi vì khi các bạn nói là duy trì tức là mình giữ nguyên mà không ạ, duy trì và làm cho nó lớn lên ạ. Và như thế cái vũ trụ mà chúng ta đang sống này, cả cái vũ trụ này, thì anh chị em bảo Chúa dựng nên đó Cha, đúng rồi. Nhưng mà ngày nếu hôm nay nó còn tiếp tục sống, vì Thiên Chúa vẫn liên tục tạo dựng nó. Tạo dựng không phải là hành vi là một lần và sau đó xoa tay xong ạ. Không ạ. Và chính vì thế cái hình ảnh mà nói rằng là sau khi Thiên Chúa dựng nên và đến ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi thì cũng là một hình ảnh đấy. Và có nhiều người Do Thái cũng biết rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục làm việc, luôn luôn làm việc. Để cho cái thế giới này được như thế này, Thiên Chúa thường trực làm việc, Thiên Chúa thường trực quan tâm đến nó, duy trì nó và làm nó lớn lên anh chị em ạ. Chứ không phải duy trì, bởi vì duy trì có khi là chỉ có nghĩa là để cho nó đừng có chết thôi. Không, đằng này nó vẫn tiếp tục, nó lớn lên và nó tăng trưởng. Cả cái thế giới này nó vẫn đi lên bởi cái tác động của Thiên Chúa, và Ngài cứ kéo nó lên. Và thôi như thế được rồi. Lạy Cha là Chúa tể trời đất, thì đấy, như thế là tôi nghĩ rằng là đấy là hình ảnh của Thiên. Và Thiên Chúa nuôi nó sống, sáng tạo. Sáng tạo lên nó là một chuyện, tôi đẻ ra đứa con tôi là một chuyện, còn nó có sống được hay không, tôi nuôi nó hay không lại là chuyện khác đấy. Và vì thế nên trong kinh Lạy Cha, chúng ta xin Cha lương thực hàng ngày. Và như thế Chúa Cha là Chúa của trời đất, cũng là duy trì. Và duy trì nó là phải làm cho nó sống. Thế tôi mới tìm được một chữ hay tôi mới giới thiệu anh chị em. Là thứ nhất là Cha Đắc Lộ, là cách đây từ năm 1600 mấy chục, nghĩa là sau 1630 là bao nhiêu, thì Ngài đã có thể nói đến chuyện viết cuốn phép giảng 8 ngày. Ngài thích cái chữ nói về Chúa trời đất, Chúa trời đất. Và tôi e rằng là Cha Đắc Lộ chắc lấy ở đây ra, lấy lời Chúa ra. Thì Ngài cứ nói về Thiên Chúa thì gọi là Chúa trời đất. Và trong kinh Tin Kính thì anh chị em có thấy chữ trời đất không? Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất. Đấy. Thế thì tôi hỏi đùa anh chị em là hỏi rằng nếu mà Chúa tạo thành trời đất thì như thế là Chúa không có tạo nên biển phải không? Có đúng không nào? Đúng không? Hay là trời, chứ chỉ trời với đất thì đâu có nói biển gì đâu. Vâng, hay là nói là như vậy là Chúa đâu có tạo dựng cái luyện ngục là cái nơi âm ti chẳng hạn cho người. Nhưng mà nói thế, hỏi như thế để nhắc anh chị em rằng đối với người Do Thái, trời đất có nghĩa là tất cả mọi sự. Tất cả mọi sự đấy. Và tôi như một sự tình cờ, tôi cũng không có ý khoe khoang nổ, mà bỗng nhiên anh chị em có bao giờ ngờ được rằng là cái câu mà chữ trời đất ấy, tôi vừa nói là đối người Do Thái là tất cả. Câu đấy là câu đầu tiên trong bộ Kinh Thánh của chúng ta. Câu đầu tiên trong bộ Kinh Thánh. Đố ai nhớ trong sách Khải Nguyên câu đầu tiên là gì ạ? Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời và đất. À, ông Tâm thì thuộc khá thật đấy. Đấy, khá. Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haares. Từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã dựng nên trời mình số nhiều và đất. Đấy, và như thế tức là tất tần tật. Nói kiểu người Bắc của chúng tôi là như thế là tất cả. Vâng, thế được rồi anh chị em. Thế thì ở đây như vậy, tôi thích nói với anh chị em rằng chúng ta vẫn sống trong lần trước mình gặp là sự quan phòng của Thiên Chúa đấy. Và Thiên Chúa quan phòng những chuyện bé anh chị em, chuyện bé lắm, chuyện bé như sợi tóc ấy đấy, mà Thiên Chúa vẫn để ý. Và chúng ta, khi chúng ta tin điều đấy thì chúng ta đỡ lo hơn, đúng không nào? Nếu mà chúng ta biết rằng chuyện bé tí mà Chúa vẫn lo cho mình thì mình không việc gì phải lo vớ vẩn. Và như thế mình tập trung sức mạnh để lo chuyện của Chúa. Khi như Chúa nói trong Matthew chương 7 phải không? Các con hãy tìm kiếm trước hết là nước Thiên Chúa, còn ba cái chuyện lẻ tẻ để tôi lo. Ba chuyện lẻ để tôi lo. Và như vậy chúng ta rất nhẹ người. Vâng, thế câu số 4 anh chị em.